chương 10, bài học trên chiếc khăn ăn số 10, ngũ giác tăng trưởng. Con số 5 kỳ diệu được nhắc xuyên suốt cuốn sách này và hoàn toàn đúng chỗ khi trong bài học cuối cùng này, ta kể câu chuyện nhẹ nhàng về cuộc du lịch toán học của hình ngũ giác. Điều rất phù hợp để những người đã đọc cuốn sách này tự khích lệ. Ngũ giác tăng trưởng cho một cách nhìn để tổ chức của bạn có thể phát triển nhanh như thế nào nếu áp dụng các nguyên tắc đã nêu ra trong cuốn sách này. Bắt đầu bằng việc vẽ hình ngũ giác và viết chữ bạn. Tháng đầu là tháng chuẩn bị và ta sẽ đánh giá sự tăng trưởng sau 2 tháng một lần. Đó là thí dụ, còn ta có thể áp dụng đối với một đoạn thời gian bất kỳ. Sau đó, bạn vào việc và trong 2 tháng, bạn đỡ đầu 5 người. Những người này thực sự muốn làm chủ số phận của mình. Trên hình thứ 2, ta điền vào cạnh bên 2 tháng, 5. 2 tháng tiếp qua đi, tức là thời gian cuối của tháng thứ 4. 5 người mà bạn đỡ đầu trong tháng thứ 2 đã nghiên cứu và làm được điều mà bạn đã làm. Và đối với bạn thì đó là 25 người ở mức thứ 2. Đến lúc này thì bản thân bạn đã chuẩn bị tiếp được 5 người nghiêm túc ở mức thứ nhất. Hình ngũ giác bây giờ có dạng như sau. Trên hình ngũ giác, ngoài một cạnh có điền 2 tháng 5, thì cạnh tiếp theo sẽ điền 4 tháng 5. Sau 6 tháng thì bạn sẽ có 125 người ở mức 3, phía dưới của 5 người đầu tiên thuộc mức 1. Có 25 người thuộc mức thứ 2 dưới của nhóm 5 người thứ 2 thuộc mức 1 của bạn. Và cuối cùng là thêm nhóm 5 người nghiêm túc thứ 3 thuộc mức 1 mà tự bạn tiếp tục đỡ đầu được. Đến hết 8 tháng thì hình ngũ giác có dạng như sau. Một cạnh ghi là 2 tháng 5, 4 tháng 25, 6 tháng 125. Cạnh thứ 2 ghi là 4 tháng 5, 6 tháng 25. Và cạnh thứ 3 là 6 tháng 5. Bây giờ thì bạn thử từ chiếc khăn ăn hay là đưa bản cho người nghe để họ tự điều số liệu của tháng thứ 10 xem. Ta thấy là bên cạnh số 10 có khi không đủ chỗ viết vì con số to quá, hơn 3.000 mà chính xác là 3.125. Thí dụ chỉ ra là người ta có thể có được kết quả lớn biết bao. Hãy duyệt lại ngũ giác một lần nữa và điền số liệu cho tới hết năm. Nếu bạn muốn nhấn mạnh đến ngôi nhà xây chắc chắn theo chiều sâu, thì có thể bỏ hết các nhóm khác, chỉ giữ lại nhóm hình thành từ 5 người đầu tiên nghiêm túc của bạn thôi. Hãy nói cho người đang nghe bạn biết rằng, chỉ một nhóm được xây dựng lên thôi, thì có thể mang lại thu nhập cho bạn ít nhất là 6.000 đô la một tháng rồi. Bài học này lại một lần nữa chỉ ra, vấn đề làm việc với người của bạn theo chiều sâu, và dạy cho họ cũng làm như bạn là quan trọng như thế nào. Giờ thì bạn hãy lên đường và tiến hành công việc đi. Chương 11. Người làm doanh nghiệp chống người không làm doanh nghiệp. Bốn dạng liên kết. Cần phải đối thoại với người không làm doanh nghiệp thế nào về vấn đề tạo dựng doanh nghiệp. Phần lớn những người không làm doanh nghiệp đều không biết là không có sự bắt buộc tạo dựng công việc lớn theo MLM. Đừng quên rằng khi tôi nói bạn không cần phải bán thì có nghĩa là bạn không cần tiếp xúc với người lạ và thuyết phục họ mua một cái gì đó mà họ không cần. Trong hệ thống MLM chúng ta bán, mà thực tế là trong quá trình tạo dựng công việc chúng ta giới thiệu hàng hóa cho những người quen. Mỗi một người đều có thể giới thiệu hàng hóa hay là dịch vụ cho bạn bè mình. Có thể dễ dàng giải thích cho người không làm doanh nghiệp biết là có khả năng tạo dựng công việc tốt hơn như thế nào nếu như ta giải thích cho họ bốn dạng liên kết. Khi nghe hết, họ sẽ thấy rất rõ tại sao người không làm doanh nghiệp lại có thể tạo dựng được công việc lớn và thành công. Trong khi tiếp xúc, ta gặp hai loại người và giữa họ có bốn kiểu liên kết sau. 1. Người làm doanh nghiệp đỡ đầu người không làm doanh nghiệp. 2. Người không làm doanh nghiệp đỡ đầu người làm doanh nghiệp. 3. Người làm doanh nghiệp đỡ đầu người làm doanh nghiệp. 4. Người không làm doanh nghiệp đỡ đầu người không làm doanh nghiệp. Bản thân bạn sẽ thuộc về một trong bốn dạng trên. Ta sẽ giải thích phản ứng đối với các dạng liên kết khác nhau và phương pháp tốt nhất để điều khiển các dạng liên kết đó. Trong liên kết dạng thứ nhất, người làm doanh nghiệp cố gắng để đỡ đầu người không làm doanh nghiệp. Kiểu khích lệ ở đây là bạn biết làm điều đó bởi vì bạn biết cách bán. Đây là liên kết mà trong đó tôi coi bạn cũng như tôi bởi vì tôi là người làm doanh nghiệp. Tôi đã từng tham gia bán hàng trực tiếp, nhưng tôi không. Bây giờ yêu thích thực sự hoạt động này. Tôi nghĩ rằng diện mạo và nhân cách của tôi là mọi người sẽ nói. Don, anh có thể làm được điều đó vì anh biết cách bán mà. Còn tôi thì đã biết rằng các giáo viên phổ thông, các bà nội trợ, các kỹ sư thường đạt thành công lớn cũng bởi vì họ không phải là những người làm doanh nghiệp. Đó là một nghịch lý, nhưng phần lớn mọi người khi tham gia MLM đều đi tìm những người làm doanh nghiệp, tức là tìm những người có ít xác suất để có thể thực hiện doanh nghiệp thành công. Chỉ có 5% dân số là những người làm doanh nghiệp. Tôi đã giàu lên, và người của tôi ở các bước đầu tiên cũng vậy, bởi vì chúng tôi đào tạo các nhân viên phân phối của mình không phải để họ làm việc với những người làm doanh nghiệp, mà phần lớn là những người không làm doanh nghiệp, những người mà ta tiếp xúc không thường xuyên vì cho rằng họ không biết bán hàng. Phần lớn những người đang tham gia vào MLM lại hy vọng vào số 5% này. Rõ ràng, đó là nguyên nhân cơ bản giải thích vì sao những người phân phối thường nhận không nhiều tiền. Tất cả họ đều theo đuổi con số 5% này. Có hai phương pháp để cải tiến giao tiếp với những người không làm doanh nghiệp. Trước hết cần giải thích 4 dạng liên kết. Khi hiểu về liên kết này, họ sẽ thấy rõ tại sao những người không làm doanh nghiệp lại có lợi thế hơn khi tạo dựng công việc. Nhân tố thứ hai, quần áo của bạn. Có lẽ bạn từng nghe, trong doanh nghiệp, quần áo phục vụ cho lợi ích công việc. Nói chung là như thế, nhưng còn một điểm riêng là trong MLM, quần áo có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác của người sẽ tham gia công việc với bạn. Hãy tưởng tượng là một người phụ nữ ăn mặc đẹp, đang muốn đỡ đầu một bà nội trợ, không phải là người làm doanh nghiệp. Người phụ nữ ăn mặc đẹp trông ra dáng một người làm doanh nghiệp, làm cho bà nội trợ nghĩ rằng bà cũng sẽ phải ăn mặc như vậy nếu bà ta tham dự công việc. Vì thế bà quyết định từ chối và nói vì bà biết bán hàng nên bà làm được như vậy. Bà nội trợ từ chối vì không thể cho phép mình mua sắm quần áo mới được. Đã lâu, lúc ở Honolulu, tôi đã sắm vài cái áo sơ mi kiểu Hawaii và bây giờ tôi vẫn mặc vì nó tạo cho tôi dáng vẻ tự do, không phải là doanh nghiệp. Tất nhiên hàng năm tôi vẫn phải ghé qua Honolulu để bổ sung thêm quần áo. Chắc đến đây bạn đã hiểu bản chất vấn đề. Có nghĩa là nếu bạn muốn người ta tin là bạn đã thực sự tham gia doanh nghiệp thì hãy mặc như những nhà doanh nghiệp. Còn nếu không thì hãy ăn mặc một cách tự do, càng đỡ tốn công thuê giặt là. Dạng liên kết thứ hai, người không làm doanh nghiệp đỡ đầu người làm doanh nghiệp. Vấn đề xuất hiện ở đây là bạn phải cố gắng để giải thích điều gì đấy cho một người tỏ ra là đã biết hết các thứ. Để thuyết phục là anh ta còn chưa biết hết tất cả thì chỉ cần hỏi một điều là tại sao anh ta vẫn chưa có thu nhập 10.000 đến 20.000 đô la một tháng. Hầu như tất cả những người làm doanh nghiệp đều biết rằng thương mại là một nghề có thu nhập cao nhất, mặc dù cũng là nghề có thu nhập thấp nhất. Còn tôi thì tin tưởng rằng MLM có thu nhập cao hơn thương mại đối với những người biết cách làm. Sự khác biệt ở đây là rất lớn. Đó là một người trong MLM vào buổi sớm mai không cần dậy khỏi giường mà vẫn có thu nhập. Rất khó mà giải thích điều gì đó cho một người mà lúc nào cũng ngắt lời bạn, không nghe đến đầu đến đũa một tí gì của bạn, luôn nói xen và cuối cùng làm cho bạn phải bỏ đi. Việc nặng nhất trong MLM mà tôi đã từng làm là giải thích cho chính những người làm doanh nghiệp MLM. Rất may là tôi không bao giờ làm việc ấy nữa, và tôi khuyên bạn cũng vậy. Điều duy nhất cần phải làm ở đây là đưa cho nhà doanh nghiệp kia một cuốn sách vỡ lòng để thành công trong MLM, và nói rằng nếu trong những ngày còn lại của cuộc đời, anh ta không muốn đi tìm những người mua hàng tiếp theo, thì hãy đọc kỹ cuốn sách đó đi. Khi anh ta đã đọc hết, thì bạn hẳn quay lại và làm việc với anh ta. Nếu anh ta đọc chăm chú, thì có thể là anh ta thấy hay. Nếu anh ta nhập cuộc, thì đảm bảo 100% là công việc sẽ tốt. Nếu đọc xong mà anh ta không muốn nhập cuộc, thì không cần quay lại đề tài này nữa. Hãy lấy lại cuốn sách và giao cho người khác. Cần gì phải lao đầu vào tường khi cuốn sách có thể làm việc thay bạn? Vậy bạn cần có ít nhất 5 bản để cho những cuốn sách đó làm thay công việc của bạn. Dạng liên kết thứ 3, người làm doanh nghiệp đỡ đầu người làm doanh nghiệp. Không cần gì ở dạng liên kết này cả, nếu như bạn không quá mong mỏi được làm việc với chỉ 5% dân số, vì phần lớn mọi người trong MLM đều đi tìm những nhà doanh nghiệp, nên khi mà bạn cố dắt anh ta vào việc, thì đã có người khác kịp giới thiệu với anh ta về chương trình MLM của mình. Khi bạn vừa tìm được họ, thì họ đã muốn lao vào làm trong mấy công ty MLM cùng một lúc. Dạng liên kết thứ 4, người không làm doanh nghiệp đỡ đầu người không làm doanh nghiệp. Còn có trường hợp nào thuận lợi cho công việc hơn nữa không? Quan hệ ở đây là, nếu như anh đã làm được, thì tôi cũng làm được. Tôi kể cho bạn nghe trường hợp có một người mà tôi đỡ đầu và rất là tẻ nhạt khi cùng với anh ta đi làm việc với những người khác. Chẳng khác gì phải ngồi 4 giờ liền để chờ sơn khô. Anh ta không nhìn thẳng vào mắt mà toàn nhìn nghiêng ngó. Có lần tôi nói với anh ta, Tom này, nếu cậu hiểu về MLM thì cậu sẽ tạo được cơ nghiệp đấy. Bởi vì mỗi một người mà cậu nói chuyện về công việc sẽ biết rằng, một khi mà cậu làm được thì người ta cũng làm được. Bạn cần hiểu rõ 4 dạng liên kết và nắm được người mà bạn cần nói chuyện là thuộc về liên kết nào. Điều đó sẽ tạo cho bạn biết bao nhiêu thuận lợi khi bạn tìm người cho sự nghiệp MLM của mình. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 12, đụng độ với cái đầu. Trí óc con người cùng một lúc không thể giữ được hai thông tin trái ngược nhau. Đó là nguyên nhân vì sao một người không làm doanh nghiệp, người mà đầu tiên được bạn bán cho một cái gì đó, rồi sau đó bạn lại định đỡ đầu anh ta, không nghe bạn nói. Anh ta sẽ bảo rằng đây là MLM và không cần phải bán gì cả. Không cần bán theo nghĩa phải gặp những người không quen để thuyết phục họ mua cái họ không cần hoặc là không muốn. Tại sao lại hôm nay thì bán cho người ta một cái gì đó, rồi ngày hôm sau thì lại định đỡ đầu người ta và thuyết giáo rằng không cần phải bán cái gì? Chúng ta có một thí nghiệm nhỏ cho thấy rằng trí óc không có khả năng đồng thời giữ được hai thông tin trái ngược nhau. Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ làm nên được cơ nghiệp lớn đấy. Bạn đã lúc nào thấy dòng chữ này chưa? Phoenix 5 are the result of years of scientific study compared with the experience of many years. Những hồ sơ đã kết thúc là kết quả của nhiều năm nghiên cứu khoa học kết hợp với thí nghiệm. Có thể là bạn muốn đọc thêm lần nữa, thử tính xem có bao nhiêu chữ F trong câu. Phần lớn đều tính được, chỉ có 3. Một lần giảng chuyên đề ở Columbus, bang Ohio cho hơn 400 người nghe. Tôi cũng làm việc này mà không có ai đếm được 6 chữ. Tôi làm lại một lần nữa, sau khi nhắc lại thì chỉ có 10 người là thấy hết chữ này. Thí nghiệm này là không có gì liên quan tới trình độ học vấn, mà chỉ có thí dụ về hoạt động của trí não. Nguyên nhân mà người ta không nhận thấy cả 6 chữ F là ở chỗ, từ OV được đọc như là OV ở trong đầu. Khi mà trong đầu còn đọc là V, thì bạn không có khả năng nhìn thấy chữ F. Chú ý là người ta còn dựng lại cả ở những từ OV mà vẫn không nhìn ra chữ F. Trong các chuyên đề, tôi vẫn thường đề nghị mọi người tính tất cả chữ F. Có thể bạn nhìn thấy hết các chữ F vì ở đây câu này được viết ra chứ không phải được đọc lên. Khi lần đầu tiên bạn bán hàng cho một ai đó, rồi sau đó lại trở lại đỡ đầu anh ta như một khách mua hàng mãn nguyện, thì bạn chính là người đang phát âm trong đầu chữ V. Đối với anh ta thì MLM sẽ hiểu được nếu như ngay từ ban đầu cần giải phóng cho anh ta khỏi chữ V. Liệu có đơn giản hơn không nếu ta thay các âm thành V? Vì vậy, ngay từ đầu, ta giới thiệu khả năng trước, rồi sau đó mới đến hàng. Nếu như người ta không muốn sử dụng các khả năng mà chỉ mua một số hàng, thì lúc nào ta cũng có thể quay lại vấn đề và làm lại. Nếu họ nói, chúng tôi không biết bán, thì bạn trả lời, khi gặp nhau lúc đầu, tôi có bán cho anh cái gì không? Họ sẽ trả lời, không, và sẽ thừa nhận là học cũng có thể làm được điều đó. Bạn cũng đã thấy tại sao Đối với các nhà doanh nghiệp thì lại có vấn đề khi vào MLM, vì trước khi bắt đầu tạo lập công việc thì trong đầu họ chữ F đã được thay bằng chữ V rồi. Chương 13. Trở về trường học. Khi mới đỡ đầu một người để truyền bá hàng hóa thì quan hệ của bạn với anh ta có ý nghĩa rất lớn. Phần lớn họ đều có cách tiếp cận na ná như sau. Tôi có thể lôi kéo được ai vào công việc của mình. Tôi nghĩ rằng, đúng hơn thì cách tiếp cận phải như sau. Trong thời gian tới đây, tôi có thể đề nghị ai ra khỏi công việc. Nếu bạn tin rằng sau 2-3 năm, một người nào đó có thể ra đi khi mà bạn đã dạy cho anh ta khả năng này trong một bài học 20 phút, thì còn cần phải giới thiệu khả năng đối với người lạ làm gì nữa. Để cho một người sau 2-3 năm có thể về nghỉ với tiền lương hơn 50.000 đô la một năm, thì anh ta buộc phải ngồi lại sau bàn học một thời gian nào đó. Nếu trong vòng 6 tháng, mỗi tuần anh ta dành 5 đến 10 giờ cho việc này, thì chắc chắn anh ta sẽ thuộc bài. Việc anh ta về nghỉ ở đây chỉ có nghĩa là anh ta không đi làm nữa, anh ta quả thực muốn vậy. Nếu có ai đó nói với bạn rằng sẽ dành ra 30 ngày để xem công việc có chạy không, thì không nên phí thời gian vì người đó. Tất cả sẽ không kéo dài quá 6 tháng. Trường học mà ý ta muốn nói ở đây là trường học nhập cuộc. Từ lúc bạn ra khỏi nhà để tham dự thực hành, tham gia gặp gỡ, uống tách cà phê thì đã qua 3 đến 5 giờ rồi. Thời gian còn lại cần cho việc đọc các tài liệu đã ấn định. Tài liệu khích lệ, gặp người đỡ đầu, tham gia các cuộc gặp khích lệ, nói chuyện với người mới. Bạn có thể tiến hành tất cả các công việc đó song song với các việc khác không liên quan tới MLM. Trên các chuyên đề mà tôi hướng dẫn tại Mỹ và Canada, tôi thường nêu cho mọi người câu hỏi sau. Ai biết ngành học nào mà khi tốt nghiệp, sau 2 đến 3 năm làm việc, có thể nhận lương 50.000 đô la một năm? Tôi chưa thấy ai nói đã gặp hiện tượng như vậy. Không ai có thể chỉ ra ngành đại học nào có thể có khả năng gần được như vậy. Chính ngành MLM cực kỳ hấp dẫn, làm được điều đó. Chỉ 6 tháng là bạn có thể học hết những gì cần thiết để về nghỉ sau 2 đến 3 năm. Hãy nhớ lại thời sinh viên khi đi ra hiệu sách mua sách chuẩn bị cho học kỳ sau. Đó là những cuốn sách dày, nặng và đồ sộ. Bạn vất vả mới mang về được đến nhà để bắt đầu nghiên cứu. Bạn có nhớ phải khó khăn thế nào để lĩnh hội được các kiến thức đó? Thế khi bạn đi học, có ai trả tiền cho bạn không? Ngoài ra cũng không có hy vọng là sau 2 đến 3 năm có thể về nghỉ được. Vậy thì có gì để bạn lo lắng khi chưa làm được gì nhiều qua mấy tháng đầu trong MLM? Một số người sau mấy tuần đầu làm việc trong MLM đã mất tự tin. Tôi cho là họ không có quyền mất tin tưởng khi chưa học qua thời gian 6 tháng trong trường học MLM. Nếu bác sĩ có giải phẫu bạn sau mấy tuần học ở trường đại học, thì kết quả cũng không có gì khả quan hơn. Bạn hãy hỏi một bác sĩ, một luật sư hay một người thuộc một nghề bất kỳ nào xem họ đã thực hành trong nghề của mình lâu chưa. Họ bắt đầu công việc khi kết thúc trường đại học, chứ không phải bắt đầu làm sinh viên. Còn nếu hỏi một người làm việc trong MLM xem anh ta tham gia công việc được bao lâu, thì anh ta sẽ tính từ ngày ký hợp đồng truyền bá sản phẩm. Còn bạn thì không được quên rằng, bạn chỉ bắt đầu trong MLM khi bạn đã học được cách phải làm như thế nào. Bạn chỉ thất vọng khi không thu được hoặc khi không xảy ra điều gì mà bạn dự định. Rất nhiều người bước vào MLM với hy vọng ngay lập tức sẽ kiếm được nhiều tiền. Song trước hết phải đi học, việc này kéo dài không ít hơn 6 tháng. Bây giờ bạn hãy xem những người đang học ở trường đại học. Khi qua được 6 tháng đầu thì vẫn còn 3 năm rưỡi nữa thì mới có thể đi tìm việc. Để thành công trong MLM thì cần phải dạy cho người khác làm thế nào để đạt được thành công. Cần phải hướng dẫn người của bạn, đừng có đi tính xem sẽ làm được bao nhiêu tiền, mà là phải đào tạo các mức thấp hơn và làm việc cùng với họ. Họ càng bắt đầu hành động như vậy sớm bao nhiêu, thì thành công thực sự cũng sẽ đến với bạn sớm bấy nhiêu. Song điều đó đòi hỏi thời gian, trước khi dạy người khác thì phải tự mình học được cách phải dạy thế nào. Nếu các cộng sự của bạn gặp khó khăn khi đối thoại với bạn bè của mình về công việc, thì cơ bản là do không tin rằng sau 2 đến 3 năm học có thể nghỉ việc, hoặc họ không hiểu hết cách làm thế nào để đạt được điều đó. Bạn có thể nêu một thí dụ đơn giản về vấn đề thiết lập một doanh nghiệp có thu nhập từ 6 tháng đến 3 năm. Không cần phải nhiều thời gian, chỉ cần khoảng 20 phút. Nói đúng ra thì đó là một trong các phương án đã nêu của bài học trên chiếc khăn ăn số 1. Giả sử là bạn có một cộng sự mới và bạn nói với anh ta, liệu hết tháng thứ nhất cậu có thể đỡ đầu được 5 người từ số người quen của cậu hoặc những người cậu gặp với sự giúp đỡ của tôi? Có bao nhiêu người muốn học được cách tạo dựng doanh nghiệp để chỉ sau 2 đến 3 năm là có thể rút lui? Hầu hết mọi người đều nói, người nào tôi gặp cũng đều mong muốn trở thành như vậy. Không được sai lầm khi cùng với cộng sự của bạn gặp một lúc cả 5 người, tốt nhất là gặp từng người một. Nếu gặp một lúc nhiều người thì chỉ cần một người trong số họ có phản ứng tiêu cực là lập tức sẽ lan sang những người kia và làm ảnh hưởng xấu đến họ. Ngoài ra, nếu 5 lần gặp gỡ riêng thì người cộng sự của bạn sẽ có 5 lần được nghe bạn nói. Điều đó tốt hơn nhiều nếu chỉ được nghe một lần. Sau một đợt thực hành như vậy thì anh ta sẵn sàng đi giúp đỡ các cộng sự của mình. Anh ta sẽ trở nên lành nghề khi anh ta đào tạo các cộng sự, cũng giống y như bạn đã trở thành chuyên nghiệp khi bạn trải qua thực hành. Nếu như đến ngày thứ 30, bạn đỡ đầu được 5 người nghiêm túc, thì bạn phải có khả năng giúp cho người của bạn cũng đỡ đầu được 5 người như vậy sau tháng thứ 3. Khi người của bạn giúp đỡ được 5 người kia, thì bạn cũng phải giúp các nhóm nhỏ đó và hướng dẫn để mọi người cùng làm được như thế. Đến cuối tháng thứ 6, thì bạn đã đạt độ sâu mức 3. Song cũng không có gì đáng sợ nếu phải sau 1 năm mới làm được như vậy. Khi bạn kể về bài học này thì các con số 5, 25, 125 là chỉ những khách hàng chính hoặc là những người mới. Bài học có thể nhìn nhận như sau. Bạn cuối tháng thứ nhất 5, cuối tháng thứ 2 25, cuối tháng thứ 3 125 cho đến 155. Bây giờ bạn đã có 155 người phân phối hàng nghiêm túc. Nếu bạn tạo dựng công việc một cách đúng đắn, tạo điều kiện cho nhiều người, thì còn xuất hiện những người khác là khách hàng trực tiếp của bạn. Giả thiết là mỗi người cộng sự của bạn có 10 người quen đã trở thành khách hàng. Nếu nhân với 155, thì ta có 1.550 người tiêu thụ hàng, nên số người tiêu thụ đã là 1.705 người. Cần phải tính đến 3 nguyên nhân dẫn đến tại sao những người phân phối lại tiêu dùng nhiều hơn những người khác chỉ thuần túy tiêu dùng thôi. 1. Người phân phối biết rõ và tốt hơn về toàn bộ sản phẩm. 2. Người phân phối được mua hàng theo giá buôn. Anh ta là người hào phóng bởi vì anh ta có lẽ sẽ cũng đồng thời là người tiêu dùng. 3. Người phân phối dùng hàng nhiều, còn một lẽ là luôn để thể hiện. Bạn cần khuyến khích cộng sự của bạn mạnh dạn sử dụng sản phẩm mới để cho người khác thấy. Ở bên dưới số 155 còn có một số lượng khách hàng cũng được mua hàng theo giá buôn mà ta còn chưa tính đến. Bài học đến đây có thể mô tả như sau. Bạn, 155 cộng sự nghiêm túc, nhân với 10 khách hàng, bạn bè. Cuối tháng thứ nhất, 5, 1.550 bạn bè, khách hàng. Cuối tháng thứ hai, 25, cộng với 155 cộng sự, khách hàng được mua theo giá buôn. Cuối tháng thứ 3, 125, 1.705 tổng số khách hàng. Bây giờ ta nhân số 1.705 với $30, đó là doanh số bán hàng trong tháng. Phần lớn mọi người đều mua hàng với số lượng lớn hơn $30 mỗi tháng. Tôi dùng con số này bởi tôi là người bảo thủ, không cần phải kích động quá mức trí não người mới. Một người đứng ở độ sâu thứ 3 có thể hỏi, thế nếu điều này chỉ có trong 1 năm, chứ không phải là 6 tháng, thì sao? Khi đó có đáng làm việc không? Tiếp theo, ta lại có một bản tính. Bạn, thu nhập hàng tháng từ 2.000 đến 6.000 đô. 155 cộng sự nghiêm túc nhân với 10 khách hàng. Cuối tháng thứ nhất, 5, 1.550 bạn bè, khách hàng. Cuối tháng thứ 2, 25, cộng với 155 cộng sự, khách hàng được mua theo giá buôn. Cuối tháng thứ 3, 125, 1.705 tổng số khách hàng. Nhân cho 30 đô, bằng 51.000 đô doanh số. Nhân 30 đô với tổng số người tiêu dùng, 1.705, ta có kết quả là 51.000 đô. Cần nhấn mạnh là ở đây, bạn chỉ đang làm việc với 5 người nghiêm túc. Với hơn 50.000 đô một tháng, không kể một số khách hàng cũng được mua theo giá buôn, thì thu nhập của bạn sẽ là 2.000 đến 6.000 đô một tháng. Số này dao động từ 2.000 đến 6.000 đô, mỗi người có thể có hơn 10 người bạn. Đến đây tức là bạn đang ở phút thứ 10 hay phút thứ 15 của bài học. Hãy hỏi một người mới xem anh ta có bỏ thời gian để học lái xe không. Nếu anh ta trả lời không, thì ta chuyển sang sản phẩm và giới thiệu như một khách hàng. Nếu câu trả lời là có, thì có thể sang bài học sau về sự khác nhau giữa 5 và 6. Khi kết thúc bài học, thì người mới đã có thể quan tâm đến công việc. Ở đây sẽ có câu hỏi lớn. Nếu hết 6 tháng, bạn đã có thể thu nhập từ 2.000 đến 6.000 đô hàng tháng, thì lên đến đỉnh sẽ là bao nhiêu? Bạn hãy tưởng tượng là lại một lần nữa sẽ ngồi sau bàn học và dành ra 5 đến 10 giờ mỗi tuần để học 6 tháng nữa để biết cách làm việc như thế nào.